Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, vài năm gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm handmade rất độc đáo. Mỗi sản phẩm đều thể hiện được sự tinh tế, kỳ công của những người đam mê nghệ thuật thủ công này. Những sản phẩm ấy đã lan tỏa và được nhiều người đón nhận. Là một trong những người yêu thích sản phẩm handmade, chị Nguyễn Hương Giang ở thành phố Quy Nhơn đã góp phần làm phong phú các sản phẩm handmade giá trị bằng len móc. Và đến nay, chị đã thành lập được cộng đồng handmade với gần 1.000 người tham gia. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ chị Nguyễn Hương Giang để hiểu hơn niềm đam mê với các sản phẩm handmade cũng như hành trình lan tỏa nghệ thuật handmade trong cộng đồng của chị qua bài viết của Uyên Phương sau đây.
Niềm vui mỗi ngày của chị Nguyễn Hương Giang ở thành phố Quy Nhơn là dành thời gian cho các sản phẩm handmade được sáng tạo từ len móc của mình. Đam mê từ lâu và với quyết tâm biến niềm đam mê thành hiện thực, chị đã tự tìm hiểu, học hỏi và tự tay làm nên những sản phẩm handmade từ len móc rất đẹp mắt. Bước đầu từ những sản phẩm handmade đơn giản như khăn len cho trẻ em nghèo, những chiếc mũ nhỏ xinh, con vật ngộ nghĩnh hay những chùm trái cây nhỏ bỏ móc khóa cho người thân trong gia đình, bạn bè. Đến nay, chị Hương Giang đã tự tay làm được nhiều sản phẩm handmade rất bắt mắt và được người tiêu dùng đón nhận như quần áo cho búp bê len, túi xách nhiều loại và nhiều vật dụng, vật lưu niệm khác. Trung bình mỗi sản phẩm handmade làm ra trong thời gian từ 2 ngày cho đến nửa tháng hoặc có thời gian lâu hơn tùy loại sản phẩm. Chị Nguyễn Hương Giang chia sẻ niềm đam mê sản phẩm len móc handmade của mình.
Mình thì tiếp xúc với handmade thì cũng lâu rồi chứ không phải là bây giờ. Nhưng mà riêng giờ chị nói riêng cái bộ môn móc thì khoảng tầm từ cuối năm 2020 là mình bắt đầu làm quen với cái bộ môn này. Và bắt đầu cũng từ cái chương trình, cũng từ những cái chương trình thiện nguyện thì mình đã tìm đến với cái bộ môn này. Chị mới đầu chị nghĩ là làm quen để góp phần vô một cái chương trình nào đó thôi. Nhưng mà khi mà bắt đầu dấn thân vô, đúng là bây giờ mình cũng hay đùa là có những cái giống như nghiện là không dứt ra được. Thì khi mà dấn thân vô bộ môn này thì nó thành một cái đam mê.
Mỗi sản phẩm handmade làm ra đều được chị Giang trao gửi vào đó tình yêu, niềm đam mê dành riêng cho nghệ thuật handmade. Nên các điểm nhấn, nét móc đều rất sống động, có hồn, có giá trị chân thiện mỹ và được nhiều người đón nhận đánh giá cao. Không dừng lại ở sự sáng tạo sản phẩm, chị Hương Giang còn trăn trở một nỗi niềm riêng về tình yêu quê hương qua sản phẩm handmade cũng như tình yêu sâu đậm của chị với nghệ thuật handmade. Đến nay, chị đã thành lập được cộng đồng handmade với gần 1.000 người tham gia. Chị bày tỏ mong muốn lan tỏa sản phẩm handmade và việc gắn các sản phẩm này với ngành du lịch quê hương.
Bắt đầu đến với bộ môn này là mình, cái việc đầu tiên là mình muốn tạo ra một cái cộng đồng. Các chị em hoặc là tất cả mọi người có thể là giao lưu với nhau. Nhưng mà sau khi mà mình thành lập cái cộng đồng thì từ cái chuyện đan móc nó ra rất là nhiều thứ về handmade luôn. Có nghĩa là về các cái lĩnh vực về handmade, và hiện tại bây giờ cái nhóm mình thành lập phải nói là trên, cũng phải là trên 10 cái hoạt động, 10 cái loại hình ạ, 10 cái loại hình handmade luôn. Thì khi mà bắt đầu thành lập ra cái nhóm đó thì mình lại nghĩ đến những cái điều khác, bởi vì Quy Nhơn mình nó là một cái thành phố du lịch. Và mình cũng thành phố du lịch thì nó đón rất là nhiều các khách phương xa và đặc biệt là khách nước ngoài. Mà mình cũng rất là muốn để mà lan tỏa được cái giá trị mà liên quan tới du lịch về cái đồ handmade. Bởi vì người như người nước ngoài khi họ đến một địa phương nào, họ cực kỳ rất là thích những cái sản phẩm của địa phương và những đặc biệt là handmade. Thật sự ra Tây là họ thích lắm luôn á. Nhưng mà cái đó nó cũng đang nằm ở cái việc là cũng chỉ có nhen nhóm thôi. Và mình cũng đã có một số cái hoạt động, nhưng mà để nó đúng như cái việc mình mong muốn là nó có thể tạo ra một cái làn sóng hoặc là một cái đặc trưng của cái du lịch của mình.
Khởi nghiệp với sản phẩm handmade từ niềm đam mê và sáng tạo, chị Nguyễn Hương Giang không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức về sản phẩm handmade để tạo dựng thương hiệu handmade của riêng mình. Không chỉ dừng lại ở đó, chị còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm lan tỏa tình yêu ấy đến với nhiều người và hướng dẫn nhiều người làm sản phẩm handmade từ len móc thông qua các buổi online hoặc các sự kiện để chung tay xây dựng cộng đồng handmade len móc nói riêng và nghệ thuật handmade nói chung được lan tỏa và phát triển. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, Dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng, cần hạ độ tuổi vừa nêu, những nhóm khác lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể, có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Do đó, là một người mẹ, chị em chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp hạn chế tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, tránh cho các bé cảm thấy tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, các bác sĩ nhận định dậy thì sớm là một bệnh mới và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý của trẻ khi trẻ chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Dậy thì sớm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ khi có những dấu hiệu phát triển sinh lý trước tuổi. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì dễ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bên cạnh đó, trẻ dậy thì sớm sẽ lớn vọt so với bạn cùng lứa, nhưng sau vài năm ngừng phát triển và không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành. Đồng thời, sự phát triển tâm lý dậy thì quá sớm dẫn đến những hành động ham muốn về sinh lý trước tuổi, trong khi khả năng tự kiềm chế kém, dễ phát sinh các hệ lụy về xã hội và sức khỏe bản thân trẻ. Theo các bác sĩ, chẩn đoán và can thiệp sớm có thể giúp đưa tốc độ tăng trưởng của trẻ trở lại nhịp điệu thích hợp. Khi thấy trẻ có biểu hiện dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa bé đến khám ở bác sĩ nội tiết để có hướng xử trí. Đồng thời bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên để ngăn ngừa trẻ dậy thì sớm cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, lượng đạm vừa đủ, tăng cường ăn rau củ quả trái cây, hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều chất béo và có hàm lượng đường cao, thực phẩm từ gia súc gia cầm có sử dụng chất tăng trọng, tránh cho trẻ ăn các loại thực phẩm trái mùa, khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, đá bóng, đá cầu không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích trong việc trau dồi kỹ năng sống cho trẻ. Không nên tự ý cho trẻ sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, tránh cho trẻ tiếp xúc với thuốc và mỹ phẩm, các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng khi còn quá nhỏ. Đặc biệt cha mẹ cần kiểm soát, tránh để trẻ xem các video về tình yêu hoặc sách báo không phù hợp vì rất dễ thúc đẩy sự phát triển tình dục của trẻ em trước tuổi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới. Sáng nay 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Hồi 7 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,3 đến 17,3 độ Vĩ Bắc, 105,9 đến 106,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 39 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 26 tháng 9 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao 2 đến 3 mét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Quảng cáo và nhắn tin.
À, con chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.